Cho nên tất cả những người tu vô vi sau này được gọt rửa hết cái tâm trần rồi. Lúc đó thì có nhiệm vụ hành đạo và học đạo. Cho nên sau này những người tu vô vi sẽ đi khắp các nơi thuyết giảng, vì họ sống trong sự đơn giản và càng ngày họ đi tới cái chỗ ngủ ngồi là đi chỗ nào họ cũng đi được hết. Không cần đòi hỏi cái giường thiệt tốt, không cần đòi hỏi cái nhà thiệt sang, chỗ nào họ cũng sống. Cho nên họ sẽ dẫn dắt những người ở trong đường cùng xó hẹp để tu. Họ sẽ sống với các nơi, ngay trong tham tù, bất cứ chỗ nào họ cũng có thể sống được. Bây giờ không có bao nhiêu, tương lai sẽ nhiều lắm, mà những người đó là đi khắp các nơi để ảnh hưởng và chỉ đường, vạch lối cho anh em họ trở về nguồn cội. Mà trong cái thực hành chứ không có cái lý thuyết, phải thực hành. Cho nên các bạn thực hành được bao nhiêu thì sẽ đem cái phước lại cho chúng sanh bao nhiêu, làm đại sự chứ không phải làm tiểu sự. Khi các bạn ngồi thiền đó là đang làm việc với Thượng Đế chứ không phải là lô thôi. Thì cái thân xác này là cấu trúc bởi siêu nhiên, nhưng mà cái sự sanh khắc của ngũ hành mình có thể khống chế được thì mình mới trở về với nguyên ý của Thượng Đế mà làm việc, để hóa giải những sự ô trược trong cơ tạng chúng ta, thì cũng như hóa giải cái thanh khí cả càn khôn. Cái thể xác của người liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, như tôi đã cách nghĩa, cái số người ngồi đây mà có một nửa gây lộn với nhau thì cái căn nhà này là không khí không có tốt. Ngồi ai cảm thấy cũng nặng lực, hai người đánh lộn thôi. Đó, thì cái không khí cũng nặng lực rồi. Tại sao có hai người mà ảnh hưởng tới mười mấy hai chục người lo âu phía trước? Mà cái chấn động lực của nó càng ngày càng mạnh, càng trượt, càng rút lôi cuốn mọi người xuống. Và nó hướng thượng thì mọi người ngồi vui, thấy thanh nhẹ. Cho nên khắp thế giới, bạn đạo vô vi, tự họ tổ chức những cái thiền đường nơi cái trung tâm để có cơ hội chủ nhật để ngồi thiền và đưa hồn thanh nhẹ để giải tỏa cái trực khí. Thì mọi người được đồng hưởng trong sự thanh nhẹ đó. Và về trên cũng vẫn chứng, đó là thực tế nhất. Và thấy rõ ta với càn khôn vũ trụ là một. Cho nên khi các bạn làm pháp luân thường chuyển, càng làm thì càng thấy nó sung sướng và khỏe mạnh. Bạn đâu thấy lạnh mà ngồi làm chập chập là nó ấm, là nó hòa rồi nó là ấm. Và chúng ta huynh đệ chỉ mỗi ngồi ở đây hòa, thấy ấm áp, thấy thương yêu, thấy dễ tha thứ hơn. Mà chúng ta có một chút gây hấn là nó khó tha thứ nhiều lắm. Cho nên cái nguyên khí của nhân sinh, cái nguyên khí của trời đất là một, chứ không phải tầm thường. Cho nên nhiều người ở trong gia đình phải dùng tận dụng cái hòa khí, không nên tạo cho cái gia đình nặng trược. Nhiều khi có lỗi với bề trên thì càng ngày mình càng đi xuống và không có tiến được. Thì nhớ cái này, ta là từ trên xuống, ta không phải ở đây. Thì ta phải hòa bên trên, nó mới trở về căn bản của chúng ta. Nếu mà ta không biết hòa bên trên thì ta chỉ xuất trực vào thân và tạo khổ cho những người ở lân mang mà thôi. Cho nên có địa ngục du ký để thích tâm các bạn, cho thấy rằng làm tội thì phải chịu tội, mà sau chịu tội lại được cứu. Thì cho nên chứng minh cho hồn bất diệt, qua mở cửa địa ngục rồi phải đi từ căn sanh, không có thiết đáp người ta nữa, không có đè người ta nữa, và xây dựng để tiến hóa, nó mới học cái nguyên lý của trời đất. Cho nên cái địa ngục không phải là chỗ ác đâu, chỗ cứu sinh. Mà gia đình của chúng ta không phải là xấu đâu, mà chính nhờ nó mới dẫn dắt chúng ta có cơ hội tiến tới và thức tâm tầm đạo. Cho nên tôi nói là hoàn cảnh là ân sư là vậy.
Đất nước Việt Nam của chúng ta đã xuất hiện biết bao nhiêu thánh hiền, hiện tại đã bị trong gông cùm. Gông cùm đó là bài học thử thách giải nghiệp để tiến tới trọn lành tâm linh thức đạo. Nhưng nhiều bạn cũng đã bị rơi rớt vì sử dụng phạm tánh, cho nên phải tự tạo lấy sự sụp đổ cho chính mình. Tâm linh không phát triển nổi, nhưng một thời gian khảo đảo đó, nhồi quả đó sẽ càng thức tâm hơn và sẽ tiến tới sự sáng suốt, minh định và chấp nhận sự sai lầm trì trệ của chính mọi cá nhân. Cầu xin cho những người độc tài thức tâm để trở về với sự sáng suốt, xây dựng cho nhân loại được có một cơ hội chung sống trên mảnh đất phù sa này. Ngày nay chúng ta có người nhỏ bé, bàn chân nhỏ bé này đã đi khắp năm châu mới thấy rằng chúng ta tủi nhục, được nhồi quả. Chúng ta thấy rõ, chúng ta cần đoạt kết hơn, cần thương yêu hơn, để tránh cái cảnh tủi nhục mà một người khác chưa thức tâm đã cho là chúng ta là người ăn bám hột gạo của người. Vì người chưa biết sự quyền vi của Thượng Đế đã gỡ người Việt Nam đi khắp năm châu để học hỏi và trở về lo tu học. Qua cơn tủi nhục này mới thấy rõ là cái vốn cuối cùng của người Việt Nam là chỉ có phần hồn mà thôi. Chúng ta phải giữ lấy phần hồn và xây dựng để tiến hóa tới vô cùng, để đền đáp lại công ơn của Thượng Đế đã ân ban và của cả càn khôn vũ trụ đã đóng góp cho chúng ta. Và tỷ của nhân loại tại thế giới đã phát tâm xây dựng và giúp đỡ cho chúng ta. Rồi, khi mà thành đạt rồi, khi mà khôi phục rồi, tạo thành một khối sáng suốt và trở về với quê quê hương eo hẹp đó, và chúng ta đồng thiền, đồng tu, chúng ta tạo lại một hương đăng tốt đẹp để chiếu rọi cho tất cả quả địa cầu thức tâm. Những phần tử đã kỳ thị lẫn nhau, không biết rõ nhân loại là con một cha, thế gian rốt cuộc chỉ có một đạo mới tiến hóa tới vô cùng bất diệt. Mảnh đất thương yêu sau cơn đau khổ thì nó sẽ trở lại với lúc thanh bình tốt đẹp. Lúc đó chúng ta sẽ vui ca trong tình thương vinh huynh đệ, xây dựng trong tâm thức thanh sáng suốt vô cùng. Cho nên ngày vinh quang đó do đâu mà có? Do sự dày công của hành giả trong thanh tịnh và sáng suốt. Chúng ta sẽ trở về quê mẹ với sự thanh tịnh và sáng suốt. Chúng ta không có thể đem sự động loạn và ngu muội trở về quê mẹ nữa. Chúng ta đã từ động loạn và ngu muội, cho nên chúng ta đã bỏ quê hương. Ngày nay chúng ta phải xây dựng lại cho trật tự sáng suốt. Mỗi người là một trách nhiệm của cộng đồng, thì lúc đó chúng ta mới có cơ duyên để trở lại tái lập cảnh thanh bình tốt đẹp cho tất cả những sự gì mà chúng ta đã mất mát thương yêu, và sẽ trở lại với một sáng suốt ở tương lai.
Vậy nên đã đưa chúng ta đến đây để học hỏi trong chương trình tiếng đó, chúng ta phải giữ được suy nghĩ đó, và chúng ta sẽ trở về đóng góp với quê hương của chúng ta tràn đầy sự sáng suốt sau cơn điều này.
Cho nên chúng ta là người đi trước. Và Việt Nam là linh địa đã được chọn. Cho nên chúng ta đã qua cơn thanh lọc. Hỏi những người sống ở xứ sở chúng ta bây giờ có tu thiền hay là không? Bề trên thấy rõ đang đi miệng và cho tu thiền. Dòm thấy cũng không chịu, nghe cũng không thích, nói cũng ngửi cũng không thích thì phải đóng cửa. Mà để thầm tu chỉ biết chiếu trời. Đó là hạnh tu đang sắp đặt đi qua. Cho nên cái cơn thanh lập hiện tại, kế hiền, người giữ, chúng ta cũng thấy. Ra cho đến đây, còn chưa biết tu học, còn hành hạ lấy xác thân, rồi không bao lâu cũng là quỷ diệt. Cho nên chúng ta phải vun bồi khả năng sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta nắm được chiếc thiền bát nhã trong cơ bản của chúng ta. Chúng ta phải tìm cái phương pháp liên liệu và hòa hợp với đại tự nhiên. Thì mới thấy cái chữ thiên địa này là phần hồn đang ngự. Cái chữ thiên địa này hít thở hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Quý vị ăn những gì? Nước lửa gió đất, kim mộc thủy hỏa thổ hàng ngày. Quý vị đi làm lấy đồng tiền mua cái gì? Cũng mua kim mộc thủy hỏa thổ mà thôi. Nếu quý vị ngũ tạng quý vị mà không điều hòa thì quý vị bất an, bệnh do tâm sanh. Nếu tâm chúng ta không sửa đổi, không sáng suốt, không hòa đồng thì bệnh nó sẽ tràn lan và làm cho chúng ta càng ngày càng bê trễ, trì trệ, thần kinh suy bại và tâm thức bất an. Để đâm ra sân si thì bệnh hoạn càng ngày càng gia tăng. Chúng ta có chư Phật chư thiên tại mảnh đất eo hẹp đó đã và đang làm việc cho chúng ta. Và nếu chúng ta biết tu, biết học, biết trở về, chúng ta sẽ tận hưởng cái sự sản xuất đó. Chúng ta chịu đựng biết bao nhiêu tiếng bom đạn, biết bao nhiêu cơn thử thách tại quê nhà, biết bao nhiêu sự đau khổ tràn trề trên mảnh đất yêu dấu đó. Có chút xíu đó thôi mà lôi cuốn biết bao nhiêu siêu trực quá. Chỉ cái ông chó hiện tại là ông Liên Xô ở Việt Nam mà thôi. Khi ông đó thử thách rồi, buông bỏ ra đi, chẳng có ông nào dám tay phạm nơi đất lành đó. Cho nên dẫn đến Bồ Đề chẳng phải ta. Những vị tiên tri đã cho biết chứ. Cho nên ngày hôm nay quý vị thấy rõ, những người làm việc với chế độ hiện tại có cơ hội ra đi là đi luôn. Chúng ta thấy rõ. Vì những người đó rất đau khổ, cũng mấy chục năm bị phỉnh phờ, ngày nay không có lối thoát, có lối thoát là người phải đi, chắc chắn là phải rời khỏi. Cho nên, chúng ta có cơ hội đi trước, chúng ta phải thực hành giai đoạn này. Nếu không thực hành giai đoạn này, thì trở lộn lại sinh sướng, giàu có, thì một ngày đó không có giữ của rồi. Nếu chúng ta giữ được của ở Việt Nam, chúng ta giữ được rồi, không giữ được. Cái chuyện trời làm quý vị thấy rồi. Không lý do gì mà bỏ của cải chạy một cách điên cuồng như hiện tại. Và khi mà không phải, đây là thiền quân. Chuyện chúng ta đi học thật thiền quân. Chúng ta dồn lại người Việt Nam bất cứ một chế độ nào đứng lên lãnh đạo, có thể gỡ tất cả nhân dân Việt Nam đi toàn thế giới không? Ngày hôm nay người Việt Nam ở khắp thế giới. Những cái sứ chúng ta chưa học qua cũng có người Việt Nam, có sự hiện diện của người Việt Nam. Và có những sinh viên Việt Nam thiên hạng nhất chứ không phải những cái gì. Phải chuyển cho ông trời làm. Qua cơn điêu luyện này, nếu chúng ta chịu tu tập, thì chúng ta sẽ trở về với sản xuất rất dễ dàng. Cơ hội cuối cùng để xây dựng lên một cơ đồ của tâm linh, nhưng họ mới xây dựng một mảnh đất eo hẹp đó, trở về với nghìn năm thay đổi. Vì vậy thấy chúng ta đi trước, đi miệng trước, để rồi đi trước. Vì quý vị nghĩ đất nước Việt Nam đóng cửa lại có đói. Chúng ta có mỏ vàng, có mỏ chì, có mỏ dầu, có hải sản, có lâm sản. Chúng ta thiếu sự sáng suốt và đoàn kết mà đâu. Nhưng mà cơ trời sẽ cho. Sau cơn tu học, ở các nơi rồi sau này sẽ đi tự trở về với sự sống. Trong tình thương. Thế giới đó là thế giới cuối cùng. Qua cơn thử thách của đệ tam thế chi mới thấy rằng thế giới tình thương và đạo đức là thế giới sắc bén nhất của Ngọc Hoàng Thượng Đế ở Chiếm. Tất cả mọi tầng lớp để thực hiện và sẽ chiến thắng tất cả mọi mặt, mọi lĩnh vực là tình thương và đạo đức mà thôi. Từ hồi nào giờ định thương và đạo đức, quý vị đã thấy bị giết là nào chứ? Không. Trận chiến nào cũng phải có một tập tự, trận chiến nào cũng phải có sự cứu vớt. Đó là tình thương và đạo đức, khi giới đó sống động vô cùng, nhưng mà mắt phàm không thấy mà thôi. Những người chết thì chết. Chúng ta đang bận rộn, chúng ta chưa biết rõ cái chết chúng ta. Chúng ta biết chưa biết rằng cái cõi hư vô nó thế nào. Nhưng mà những người đã vớt và đi lên tới cái giai trình nào chúng ta không thấy. Cho nên chúng ta tu học rồi chúng ta mở đề tam nhãn, lúc đó chúng ta mới thấy rằng thiên cơ rất siêu diệu, trật tự rất cao siêu, rất tinh vi, sáng suốt chứ không phải như người phạm tội. Chúng ta hòa tan trong khổ để cứu khổ, cứu khổ bao vui chúng ta đi trước. Tương lai chúng ta sẽ hoàn trả món nợ là cứu khổ bao vui tất cả thế giới ở tương lai. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta có cơ hội đi đây đi đó, không phải là khả năng của chúng tôi. Bề trên thế chuyển và cho tôi đi. Chỗ này kia, chỗ kia bỏ. Tôi muốn ngừng nghỉ ở một nơi để lo tu học, không được. Đó, rồi quý vị sẽ thấy những người Việt Nam được thuyết giảng khắp thế giới. Những vị đó cũng sẽ liên tục và đi. Rồi sẽ thuyết giảng và xây dựng cho người nào có căn cơ tu học và trở về đóng góp trên mảnh đất hiền hòa và giúp đỡ việc tinh thần đau khổ tương lai của cả thế giới, chứ không phải đơn lòng nói điều. Nhưng mà thẳng lần quý vị lớn tuổi đã đọc qua kinh sống đã thấy rõ điều này, ngày hôm nay đã xuất hiện từ giai đoạn một. Rồi đây quý vị mới thấy rõ, nếu quý vị thực hành quý vị sẽ thấy rõ thiên cơ là gì. Chứ bây giờ nói thiên cơ chẳng ai biết. Hồn ta là bất diệt, không ai che sạch. Lúc đó chúng ta mới thấy có nhiệm vụ phải cứu chủ quyền thất tổ của chúng ta. Chứ không có ai là người đứng ra đứng đám nhìn và cứu hết. Chính ta mới là cứu. Cho nên phải xây dựng phần hồn càng ngày càng sáng suốt.
Cho nên người Việt Nam bây giờ lại được đi gỡ đi khắp thế giới được học. Đi chỗ này học chỗ kia học, mà học để thực hiện tình thương và đạo đức. Nếu mà không biết học thực hiện tình thương và đạo đức, rốt cuộc cũng là không tiến qua nào. Rốt cuộc cũng ôm lấy sự hận thù đau khổ rồi luân hồi trở lộn lại ở cái tầng thấp. Thì mà sau này thế gian hạn chế, lúc đó mình không có tìm được, còn khổ hơn nữa. Cơ trời sắp thay đổi. Bây giờ các bạn thấy tay rồi chiến tranh tinh vi chừng nào mới giết chết nhiều người chừng đó. Các bạn sẽ thấy hồi xưa quan tâm thánh ngài xuống đánh giặc, giết đâu có bao nhiêu mạng mà thấy nó họ đầu hàng rồi. Bây giờ giết bao nhiêu 1 triệu ăn không gì, 100 ngàn không ăn không gì. Cái chuyện thường tình ở thế gian, bởi vì đâm chừng nào thì nhiều chết nhiều chừng đấy. Đó là cuộc thay đổi thay đổi để cho phần hồn thích giác tiến qua, sau này tới luân hồi ở nơi những cơ thể khác tinh vi hơn sẽ thay đổi. Cuộc văn minh siêu phàm, siêu khoa học, và sẽ có cuộc chiến tinh vi. Cuộc chiến cuối cùng đó là cuộc chiến tình thương và đạo đức. Chỉ sử dụng khi giới tình thương và đạo đức xâm chiếm toàn cầu, lúc đó người Việt Nam phải đảm đương công tác đó. Người Việt Nam mới rõ cái hạnh tu. Người Việt Nam bị đau khổ nhiều nhất trong toàn cầu, sớm nhất. Bây giờ phút đó phải tu luyện nhiều nhất để ảnh hưởng những phật tử còn lại.
cho nên dẫn đầu thế giới ở tương lai. Người Việt Nam bây giờ dễ kêu gọi cho họ tu, họ thức giác rồi, họ thấy rõ cảnh tử tan rồi, của cải họ của họ không phải giá trị nữa, nhưng mà tình thương và đạo đức là giá trị. Họ ra đến đây được sự cứu vớt của mọi nơi mọi giới. Nếu không có tình thương và đạo đức, đâu có cứu họ được. Cái đó sẽ ảnh hưởng. Họ trở về sẽ thực hiện tình thương đạo đức. Nếu họ tu, họ sẽ tiên qua màu hở. Khi họ tu, họ mau hơn những dân ở nơi khác. Khi họ thức giác rồi, họ tiên qua màu. Lúc đó họ phải lãnh đương nhiệm vụ của Thượng Đế để làm. Thực hiện tình thương và đạo đức như tôi đã nói.
Việt Nam bây giờ, anh em đau khổ vẫn thực hiện, vẫn tiếp tục tu để mong ngày hội ngộ với các bạn hội ngộ tôi ngày hôm nay. Thì niềm tin đó chúng ta đã xây dựng sẵn rồi, thì niềm tin đó một ngày kia sẽ ra, không có gì khó khăn. Cho nên chúng ta phải vững tin tu và để thực hiện tình thương và đạo đức. Của Thượng Đế đã giao phó cho chúng ta, mỗi người đều biết thương yêu, nhưng mà thiếu thực hiện. Cho nên chúng ta, mỗi người chúng ta đang ngồi đây đều muốn thực hiện tình thương và đạo đức. Muốn thực hiện để trở về là một chiến sĩ của Thượng Đế, để xây dựng lại toàn cầu, chứ không phải riêng xứ sở Việt Nam. Người Việt Nam là người chịu đau khổ nhất thế giới này. Trong cái cảnh sanh ly tử biệt, rõ ra con mình được tiến tới đạo pháp, giữ vững đạo pháp, thì người khổ và người đi trước sẽ dẫn cho những người tiếp tục kế tiếp đi sau. Chúng ta sống, đem tinh thần, đem tình thương tới xứ vật chất, thì chúng ta sẽ thực hiện tình thương càng ngày càng sâu đậm hơn. Rồi nhiên hậu chúng ta mới dìu dắt những người sống vì vật chất quên tâm linh. Người Việt Nam của chúng ta hiện tại sống về tâm linh mà kinh thường vật chất.
Mỗi người đều có nhiệm vụ thay thế. Nhiều bạn sẽ tâm và thường tránh. Nhưng mà cái trường thế này cũng chưa dứt khoát. Phải trông như dứt khoát. Phải tu mới thấy rằng trách nhiệm của chúng ta đưa vạn linh tiên hoa. Phải thế. Môi sinh của chúng ta là trách nhiệm đưa vạn linh tiên hoa qua ta. Càng nó tu nhiều hơn, càng trật tự nhiều hơn, để đón tiếp những sanh linh mê muội chưa hết và giải trí cho chúng ta. Mọi người đều có nhiệm vụ thay thế, chứ không có tôi không có nhiệm. Chúng ta mọi người đều có nhiệm vụ định luật rõ ràng. Hàng ngày mọi người phải thực hiện ăn ngủ nghĩa tam đại sự, thù phong họa. À, nếu ý chí sáng suốt chúng ta không có mục đích kiến giải, đó là tội đã thật. Mà ngày nay chúng ta khó có đường lối, có lối thoát, thì chúng ta chung vai để gánh vác với cảm động thiên nhiên, để đưa vãng linh trở về bên dạng trong thực hành, chứ không phải trong cái luận thuyết sai lầm. Và không có lời. Chúng ta hành đến đâu thuyết đến ấy, mở đến đâu chúng ta cống hiến đến ấy, cũng đủ rồi.
Tất cả những cái gì là mình ôm lấy, mà mình sản xuất ra rồi mình bày cho mình,
bày cho đủ thứ rồi không quét dọn rồi ai ai người ta cũng đi hết, còn mình ngồi đó sao?
Mình phải rửa sửa sẵn trước khi đi. Trước giờ phút ly thai là mình phải biết sửa soạn.
Mình có cuộc hành trình phải thu dọn hành lý trước khi đi. Đó. Nên không nên tạo nhiều sự bận rộn cho mình.
Tôi chỉ có ở lại đó thôi. Biết rằng tôi khổ cực tôi mới tạo căn nhà, nhưng mà căn nhà này không phải căn nhà chỗ tôi ở. Tôi là người ở trong căn nhà của cả không vũ trụ. Chứ tôi không phải con người ở căn nhà eo hẹp này đâu. Chuyện là ông trời cho tôi tạm trú, rồi ông trời sẽ giờ.
Bản thể tôi đây chứng minh rõ ràng. Cho tôi tạm trú mấy chục năm rồi tới giờ phút đó là tôi phải đi. Thấy cha mẹ tôi cũng phải đi như vậy. Tôi có làm sao tôi giỏi hơn cha mẹ tôi. Thấy không? Tôi phải học những bài học của người đã và đang học. Tôi thế nào tôi sẽ đi. Khi tôi hiểu rõ rồi, hành trình tu luyện rất dễ dàng. Động một cái là mình hiểu cái chân cái giả. Mình thấy sự thực hành mới là sự chánh. Lý thuyết thì nói xuôi. Miệng ai cũng có miệng, mà hơi ai cũng có, coi nó muốn xài cách nào nó xài. Chứ còn cái thực hành mới là kiểm chứng sự tiến hóa. Không có thực hành, không có sự kiểm chứng.
Nghèo mới là tham, đậm nó mới là tâm tội. Mà các bạn càng ngày càng tu làm pháp luân thường chuyển, các bạn đâu còn nghèo nữa. Không hít được cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Sờ sờ trước mắt, sờ sờ trong tâm, mà nhiều người ở thế gian không hiểu đó là gì. Pháp luân thường chuyển của vũ trụ đang chuyển, đang tất cả vạn linh đi lên. Và chúng ta phải làm pháp luân thường chuyển để hút vạn linh trong cơ tạng của chúng ta tiến hóa lên trung tâm bộ đạo, hòa hợp với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Đó là chúng ta đã làm đúng được rồi. Càng làm pháp luân thường chuyển thì càng giải tỏa được sự ô trược trong nội tâm nội thức, và hướng dẫn hòa tan vũ trụ thăng hoa trong sự thanh nhẹ. Trở về đâu các bạn? Trở về nguồn cội rõ ràng. Con đường thức tâm và trở về với thực chất sẵn có, không còn sự mê chấp nữa, không còn những cái lý luận mù mờ đẫm loạn. Đắc tới đâu hiểu nguyên lý tới đó, hành tới đâu hiểu nguyên lý tới đó. Và chỉ có một con đường tự tu tự tiến mới giải thoát được mà thôi.
Thượng Đế đã đầu tư một cái cơ cấu duyên gian thể xác này là để theo dõi hành động vật chất của chúng ta, và để chúng ta có cơ hội thích tâm và sửa để trở về với sự chân chánh sẵn có của chính mình. Thì cái xác này không phải cho các bạn xài đi đâu. Xác này là nó làm cho các bạn thích tâm. Các bạn ăn nhiều, các bạn nấu bao tử, sợ không ăn nữa. Các bạn chửi lộn người ta nhiều quá, tức lực ngủ không được, các bạn không dám chửi nữa. Các bạn dâm dục nhiều quá, nó đau lưng đi không được, tê bại cũng có ngày. Bạn sợ không dám làm nữa. Cho nên cái xác này nó đang quản lý và đang theo dõi hành động của bạn. Trong vai xác này là không phải tôi không có nhiệm vụ đâu, không có nhiệm vụ. Nhiệm vụ nó rất lớn lao, nó có quy luật để cho các bạn sống trong lễ sống rõ rồi. Thì các bạn muốn làm hơn, làm quá là các bạn sẽ bị xa đoạn.
Cho nên nhiều khi gia đình tưởng lầm các bạn đã dẫn hơn gia đình, nhưng mà không phải. Chính các bạn ăn năn và sửa những sai lầm của nội tạng, có nội tâm các bạn, để hướng về một tâm linh tăng thức vô cùng, như hậu mới đóng góp cho nhân tình tại thế. Thì bạn nào mà đi tới giai đoạn đó rồi, mới thấy rằng, cảm nhận rằng, chúng ta có nhiệm vụ. Nhiệm vụ sửa mình, để hiểu mình, dẫn tiến mình. không dám bề tệ nữa. Tuy buồn, tuy giận, tuy hờn của cuộc đời, nhưng mà chúng thấy rõ, càng thấy rõ chúng ta càng thấy bài học càng ngày càng yêu. Nó tới tóc với chúng ta. Chúng ta phải cố gắng học thêm. Học thích kiếp giờ, kiếp giấc. Luôn luôn vô vi không để cho các bạn xảy ra. Nhưng mà cho các bạn học để tiến hóa. Nếu không cho các bạn học, trình độ các bạn không bao giờ tiến tới sự cao siêu. Mà hào quang của các bạn không bao giờ sáng lạng trong nội thức. Cho nên chúng ta phải học. Chúng ta phải nghiên cứu. Chúng ta phải thực hành. Chứ không được lý luận thôi mà không làm được một việc gì cho chính mình. Ta phải tìm ta ở đâu. Từ bao lâu để giáng hạ bất cứ người nào. Rồi tới ngày nay có cơ hội để hội tụ trong cái thể xác eo hẹp này. Là một điểm để phân tách chặt tất cả. Mà ở trong cái dung điểm này không chỉ phân tách mà không chỉ thực hành. Thì làm sao bạn có thấy tất cả được.
Cho nên hàng ngày các bạn phải biết chuyện người ta. Chuyện ông A, ông B, chuyện đủ chuyện ở bên ngoài. Nói chuyện thiên hạ không mà chuyện mình không biết. Phải bỏ bê mình không. Mà ông trời cho xuống đây mấy chục năm để học. Để cho mình tự học tự tiến. Và nuôi dưỡng lại cái tinh thần sáng suốt sẵn có. Hòa với Thượng Đế. Có bao nhiêu đó thôi. Nhưng mình trở lại đây chúng ta lại bỏ ta. Khinh thị ta. Đó, các bạn là một người thiện nhân ra thế gian. Ở thế gian này các bạn là một thiện nhân giúp đỡ mọi người từ đầu đến cuối. Tấm nóng không có hòa với mọi người. Đâu có ai dám khi bạn. Chính bạn được khi bạn và bạn kỳ thị bạn. Bạn làm những gì bất chánh hỗn ẩu, bất chấp trên dưới, thiếu hòa, thiếu nhẫn. Thì bạn tự đánh bạn. Mà bạn tự chửi bạn mà thôi. Đừng có nghĩ người khác như khi thôi. Đừng có nghĩ người khác công cao ngạo mạn, chính tôi là người công cao ngạo mạn và tôi vặt cái tội tôi và tôi xoa bỏ tất cả những cái thầm lý bất chánh đó để mở rộng con đường hòa và các giới thượng trung hạ thì tự nhiên hữu xã tự nhiên như mọi người sẽ đến và được sẽ học hỏi sẽ tu học nói tôi chứ đừng phải được rêu rao tôi biết chân lý mà tại sao tôi nói không ai nghe vì tôi chưa sửa tôi hương đăng tôi chưa sáng. Người ta đến với ánh sáng chứ đâu có đến với bóng tối. Phải nhớ. Cho nên những vị nào tu ở thế gian mà không ai đến với chính mình thì do sự tải mới rồi phải ở trong thực trạng. Nếu thiếu thực tế không có ai chấp nhận. Khoa học văn minh sẽ phơi bày tất cả mọi sự việc. Đen ra đen, trắng ra trắng, cây ra cây, mặn ra mặn, ngọt ra ngọt, rõ ràng. Thì bây giờ chúng ta phải thực hiện rõ ràng. Hương đăng ta sáng, điển ta có, ta mới có nhiệm vụ tận độ chúng sanh. Như người đến với chúng ta, mỗi người chúng ta đây là đã tu nhiều năm nhiều kiếp. Con bò, con gà, con vịt để tôi hy sinh cho họ ăn lại tôi mới được nhận. Rất nhiều người khác đã nhận như vậy. Nhiều người nói tôi làm con chó sướng hơn làm con người ở trên này. Đó. Nhiều người cảm thấy rằng mình phải hy sinh sự sai lầm của chính mình quá nhiều, cho nên mình tu hoài không tiến, cho nên phát. Khi sinh đó phát đại nguyện đó. Cho nên những người còn sống ở thế gian phải hy sinh. Hy sinh cao độ văn minh nhất là tôi đã chỉ với các bạn. Hy sinh thanh hư đặc trời. Dồn lại bạn còn nóng, còn giận, còn hờn. Bạn hy sinh cái đó đi. Bạn cầm cái mồm, bạn hy sinh cho nó tiêu tan những cái sự đó đi. Đó là bạn mới có kết quả. Tiến về cái hạnh hy sinh của Bồ Tát. Hy sinh của cá nhân trần đời nắng nảy buồn bực lưu manh không ai thích ta hy sinh nó đi không nuôi dưỡng nó chuyện nó không cần thiết không đói không chết đâu ta hy sinh cái tánh hư tật xấu hơn là một ngày nào đó chúng ta đi tự tử vì tránh nó dẫn chúng ta buồn bực mà đi tới tự tử vậy ta hy sinh cái tánh đi sao đâu có đói đâu có chết đâu có khổ hy sinh cái tánh hư tật xấu. Cương quyết khi sinh tánh hư tật xấu mới tận dụng khả năng sáng suốt sẵn có của các bạn được tiến qua. Và phải thay điều này. Ngày hôm nay chúng ta biết tu, 40-50 người chúng ta ngồi trong căn phòng yên lặng, và chúng ta đang sống với luật trời, thì chúng ta đang nung nấu con đường về nguồn cội. Chúng ta muốn tìm một nơi thanh nhẹ trật tự để sửa đổi những sự sai lầm của chúng ta. Chúng ta đồng thanh tương ứng, đồng chí tương cầu, đồng ý định giải quyết cho chính tôi. Mỗi cá nhân chúng tôi là một, phải đi, phải giải thoát. Để nó khác hơn cả. Có thể chứng minh các bạn là chuyện tại đó. Có người gì mà không động loạn, có người gì mà không tranh chấp, không người gì mà không vũ lợi, không người gì mà không hơn thua. Đó là Phật, là chuyện đời, không phải Phật. Ngày giờ giây phút thiên liên này, các bạn đi vào cái thiên giới rồi. Chư thiên đang đổ các bạn, chư thiên đang đánh thức các bạn, chư thiên đã thấy các bạn là từ căn thiên giáng lâm xuống thế giới. Tại sao các bạn lệ thuộc nó với những ý đồ của con ma? Nó bày bạn chuyện này, bày bạn chuyện nọ. Bạn phải giữ trong lành để tiến qua. Luôn luôn giữ thanh tịnh. Thanh tịnh là hòa, thanh tịnh là tiến, thanh tịnh là độ. Một chút thôi, có một cái chữ thôi, đừng có nói giữ như ông đó, ông Bồ Tát, ông độ, ông làm này, tôi phải chạy theo làm. Không, tôi chưa thanh tịnh, tôi chưa làm được. Tôi có cái pháp trở về với thanh tịnh, tôi chi cái chí làm thanh tịnh, thì một ngày nào đó, họ khao khát thanh tịnh, họ sẽ tìm tôi. Lúc đó, họ sẽ ngồi xung quanh tôi nói chuyện cho họ nghe. Đó là chứng minh trong hành động. Nói gì? Tôi hiểu quyền năng của tôi hiểu nhiệm vụ của tôi xuống thế gian để làm gì? Cứu độ. Cứu độ ai? Tâm lẫn thân của tôi trước kia hậu bạn ấy. Con người sinh ra thế gian để độ vạn linh tiến hóa. Phải tu mới thấy rằng trách nhiệm của chúng ta đưa vạn linh tiến hóa. Tại thế, mọi sinh của chúng ta là trách nhiệm đưa vạn linh tiến hóa qua ta. Tất cả nói tu nhiều hơn, càng trật tự nhiều hơn, để đón tiếp những sanh linh mê muội chưa thức và giải tiến cho chúng ta. Mọi người đều có nhiệm vụ tại thế, chứ không nói tôi không có nhiệm vụ. Chúng ta mỗi người đều có nhiệm vụ định luật rõ ràng. Hàng ngày mỗi người phải thực hiện ăn ngủ nghĩa tam đại sự. Thù phong rõ ràng. Mà nếu ý chí sáng suốt chúng ta không có mục đích tiến giải, thì đó là tội đó thật. Mà ngày nay chúng ta khó. Có đường lối, có lối thoát, thì chúng ta chung vai để gánh vác với cảm động thiên liên, để đưa vãng linh trở về bên giác, trong thực hành, chứ không phải trong cái luận thuyết sai lầm, và không có lối thoát.
Niệm, thường niệm, vô việc niệm. Niệm, thường niệm bởi vì mình lập lại trật tự, bị cọng cỏ nó cũng nằm trong đó mà nó không biết. Nó nói tôi khác người khác. Thì nó cũng đang tiến hóa, và mình chắc nó cũng phấn đấu để nó trong cái định luật sinh thụ hoại diệt và tiến hóa. Nó cũng ở như mình vậy, cũng định luật cũng vậy đó thôi, nhưng mà nó chưa ý thức được. Thấy chưa? Bởi vì chúng ta niệm ở trong này nó có lục căn lục trần. Tiền gian tỳ với phế tận mỗi bộ phận 250 vị tỳ kheo, tổng cộng là 1250 vị tỳ kheo tăng theo mình tu. Mình theo ma, nó theo ma, mình theo Phật, nó theo Phật. Cho nên phải trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tất cả chúng sanh trong cái thiên địa này đồng nhất. Cho nên nó biến cái thiên địa này, cái quốc gia này trở thành xa vời quốc. Thấy chưa? À, chúng ta ăn biết bao nhiêu con gà, con vịt này kia kia nọ, trong này nó chờ sự dẫn dắt tiến hóa của chúng ta. Con người sanh ra thế gian để độ vạn linh tiến hóa, chứ không phải ở đây hưởng thụ. Trước khi chúng ta tưởng là hưởng thụ, bây giờ tôi thấy rõ rồi. uống một ly nước, chút nữa một giọt nước cũng phải trả lại, đâu có giữ được. Không có giữ được cái gì hết. Thì ăn cái gì cũng phải trả, có giờ có giấc hết, không có lộn xộn được. Thế không? À, cho nên cơ tiến hóa của trời đất sắp đặt, trong với mình sắp đặt. Cái gì mà ta muốn khó thật, nhưng mà tự nhiên bất ngờ nó lại thật. Đó là vậy. Cho nên có sự sắp đặt vô bề trên hết. Thì chúng ta bị an tâm và lập lại trật tự hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta mới thấy rõ rằng ta là học viên của cả càn khôn vũ trụ. Đã và đang thiếu nợ cả càn khôn vũ trụ. Thì ở tâm thức nào cũng là có thể tiến hóa từ vô cùng. Và không có trì trệ nữa. Nên những vị bô lão và tu pháp này rồi sau này siêng năng cũng như cậu thanh niên. Vì những vị bố lão lập lại trật tự rồi ngài đi về đâu? Trở về vị trí của một tiên đồng. Tôi có còn già nữa, nhưng mà tuổi trẻ là những cụ già sắp tới. Thì nên luôn luôn an tâm tu học trong cái thực chất sẵn có của chính mình và học cái kinh vô tự sẵn có của chính mình.
Hỏi làm người có trách nhiệm gì? Trả lời thưa, giải mở là trách nhiệm của tâm linh, còn nắm bắt là trách nhiệm đối với đồng tiền. Giải mở để được tiến hóa nhanh chóng và thực tế hơn. Nắm bắt là giữ thế đứng trong xã hội kinh tế hiện tại. Rồi cũng phải từ bỏ nó mà ra đi, của thiên cả địa, còn người tu thì biết làm mà không biết tính, ngu đời ngoan đạo là vậy. Vàng vòng thể hiện trong chân tâm của ánh đạo và ra đi thanh nhẹ là dứt khoát, không còn sự liên tiếp của tình đời nữa.
Mọi người được có nhiệm vụ ở thế gian.
Vì trước khi chúng ta là không, thân sạch dẫn lâm xuống thế gian, cha mẹ đã cho chúng ta học bản ác. Vì quá thương yêu chúng ta, sợ chúng ta bệnh hoạn, cho ta ăn thịt, cho ta mang nghiệp xác từ lúc ra đời. Mà ngày hôm nay chúng ta tu rồi, ta thấy thế là nhiệm vụ. Nhiệm vụ ăn ngủ ỉa cũng là nhiệm vụ. Các bạn ý thức một giọt nước các bạn đang uống đây, chút nữa các bạn phải trả lại. Không thể giữ trong xác này được. Bình đục vây trả rất rõ ràng. Khi chúng ta thấy có nhiệm vụ, mọi người đều có nhiệm vụ ở đây. Bất cứ một lúc nào cũng phải làm như vụ đó. Qua qua sanh sanh không ngừng nghỉ của các cả không vũ trụ. Chúng ta hiểu được định luật qua qua sanh sanh của các không vũ trụ, chúng ta lại vui vẻ chấp nhận được chư thực tiến hóa.
Thì chúng ta phải đổ tiếng vạn linh trước mặt chúng ta, trong bữa ăn chúng ta phải trì niệm Nam Mô Di Đà Phật để dẫn huynh đệ tỷ muội chúng ta đồng đi với chúng ta, thăng hoa cởi mở và không nuôi sự ác trược, không có sự sát phạt nữa. Chúng ta thích là chúng ta là vị cứu tinh của vạn linh. Chứ các bạn không cần nói cho tôi ra tôi cứu mọi người vô ích, mà cứu những chuyện của các bạn ở trong hàng ngày đấy. Cái áo bạn đang mặc, miếng cơm bạn đang ăn, chắc thân bạn đang mượn đấy, rồi bạn phải hiểu và lo lắng cho nó, và phải biết thương yêu nó, tận dụng khả năng sẵn có của nó, vun bồi và thích tiến hóa cho chính nó, là cũng đủ rồi, là một người đạo tâm.